vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Bây giờ mình nói là cái yếu tố từ bên trong đó như thế nào. Thứ nhất, sức khỏe. Cái người mà hay mắc phải cái vấn đề căng thẳng tinh thần hay là stress này là thông thường chứ là họ có cái sức khỏe yếu kém, họ hay mắc bệnh. Thí dụ như bệnh cảm, bệnh cúm, bệnh này bệnh kia, những bệnh nhẹ thôi. Nhưng mà đó là những cái người có thể là bị stress. Là đầu tiên là mình nói cái sức khỏe yếu kém ha, nhưng mà không có nghĩa là người nào sức khỏe yếu kém là đều bị stress nha. Tôi nghĩ nếu mà khán thính giả nào nghe nói tôi yếu chứ chưa chắc tôi bị căng thẳng thì cũng đúng thôi. Cái này là thông thường. Rồi cái thứ hai á, là những người thiếu dinh dưỡng. Ý tôi muốn nói là như thế nào? Mình sống ở bên Úc, mình sao mà mình thiếu dinh dưỡng? Mình chỉ sợ mập thôi, chứ làm sao mà mình sợ thiếu ăn. Nhưng mà bởi vì do những cái điều kiện làm việc hoặc là học tập của mình, đôi khi mình ăn uống không có được đầy đủ, thì nó người ta, cái tiếng khoa học người ta gọi là thiếu dinh dưỡng, là nói như vậy. Bên Việt Nam mình thiếu dinh dưỡng có nghĩa là không có đủ đồ ăn, nhưng bên đây thì lại mình ăn không đủ chất. Có nghĩa là mình chỉ thích ăn những cái đồ ăn nhanh, thí dụ như McDonald's, KFC, hoặc là mình do quá bận biểu, mình thích coi TV, mình thích browsing internet, mình phải học bài thi, mình ăn toàn là mì gói không. Do đó là nó dẫn tới cái tình trạng mình dễ bị coi như là stress hay là căng thẳng thần kinh. Về mặt tâm lý, cái này là cũng là yếu tố bên trong. Cái tâm lý là nói như thế nào? Cái tâm lý, cái người mà hay gặp cái sự căng thẳng tinh thần ấy, thì do họ thường suy nghĩ những cái chuyện tiêu cực. Họ tưởng tượng chuyện này chuyện kia, do đó họ trở thành bi quan, và họ có những cái kỳ vọng vào những cái chuyện không có thực tế, rồi dẫn tới cái sự mất ngủ triền miên, và sau đó thì họ phải sử dụng thuốc để tạo cái giấc ngủ, hay là họ có một cái quan niệm sai lầm là sử dụng bia rượu hay là những cái loại khác để tìm được cái giấc ngủ. Nhưng mà những cái đó thì không có đúng, họ càng sử dụng thì nó càng gây ra cái sự tác hại. Cái đó là yếu tố bên trong. Còn những cái yếu tố bên ngoài là như thế nào? Thí dụ như mình sống ở kế bên cái freeway, xe cộ nó chạy ồn ào, mình nhức đầu quá, mình chịu không nổi, thì lâu ngày nó sẽ dẫn tới cái sự căng thẳng thần kinh. Mình sống cái nơi mà cái thời tiết nó thay đổi liên tục, giống như Melbourne. một ngày mà có 4 mùa, thì mình nóng lạnh, mình thay đổi, cơ thể mình thay đổi không kịp, thì nó cũng sẽ dẫn tới cái sự căng thẳng. Nói như vậy không có nghĩa là ai sống ở Melbourne đều bị căng thẳng hết, nhưng mà nếu mà mình không có cái tinh thần chuẩn bị thì mình dễ bị lắm. Tại vì mình cứ lo, mình trời nắng mà mình cứ lo trời mưa, mình đi đâu mình cũng thủ áo này áo kia lo riết, thành căng thẳng. Nó là nói như vậy. Rồi một cái yếu tố coi như bên ngoài nữa là gia đình. Gia đình thì thường mình nghĩ là bên trong, nhưng thực tế là cái bên ngoài. Là nhiều khi có những cái xung đột giữa cha mẹ, anh chị em, hoặc là vợ chồng, hoặc là con cái, nó gây ra cái sự lo lắng, rồi đưa tới cái sự căng thẳng thần kinh cho mình. Cái cuối cùng là cái xã hội. Xã hội nó tạo cho mình cái sự căng thẳng. Tại sao vậy? Tại vì mình gặp cái sự xung đột với những người bạn bè, những người làm chung với mình, hoặc là xã hội tạo ra những cái mình tưởng là mình cần phải có. Thí dụ như mình phải có nhà lớn, xe đẹp, hoặc là mình phải có những cái công ăn việc làm cao hơn người khác, mình tự tin như vậy rồi mình tạo cái áp lực lên cái đời sống của mình.
Như vậy thì như vậy là nó cũng hơi tương tự giống như là cái như mình nói hôm nọ là anxiety đúng không? Là cái lo âu thái quá. Đúng không ạ?
Rất là đúng cô Khánh Linh. Mình phải nói như vậy nè, cái sự lo lắng là anxiety. Là khi mà mình lo lắng nhiều nó sẽ dẫn tới cái sự căng thẳng thần kinh. Mình nếu mình hiểu mình nói như cái cầu thang, cái sự lo lắng, cái sự làm việc quá độ là những cái bước sẽ dẫn tới cái tình trạng là căng thẳng thần kinh cho mình. Trong cái cuộc sống đó, cô Khánh Linh, như tuần trước tôi có nói, chúng ta cần phải có những cái lo lắng, tại vì làm con người là phải có lo lắng. Có những cái lo lắng tốt, nó giúp cho chúng ta hăng hái, chúng ta nỗ lực làm việc, cố gắng hoàn thành cái trách nhiệm của mình. Có những cái lo lắng không cần thiết, nhưng mà nếu mà chúng ta cứ bỏ cái thời giờ, cái đầu óc của chúng ta lo những cái chuyện không cần thiết mà chúng ta không thể nào mà giải quyết được, mình nói là quá tầm tay của mình á, thì nó sẽ dẫn tới cái sự căng thẳng thần kinh. Bao nhiêu năm về trước tôi có làm cho Lifeline á, nhiều em học sinh họ phone tới, họ có cái lo lắng, họ có cái căng thẳng về cái kỳ thi VC sắp tới. Cái chuyện đó là đương nhiên, học sinh mà không lo thì lo cái gì bây giờ. Nhưng mà nếu mà họ lo mà họ không học thì cái lời khuyên của tôi cũng bao giờ cũng như thế này: nếu mà cô lo kết quả không cao thì cô tốt nhất sau khi nói chuyện xong với tôi, cô gác phone rồi cô lo đi học bài thì nó sẽ giải quyết được vấn đề. Mà nếu mà cô không đi học bài mà cô cứ nằm ở đó cô lo thì nó dẫn tới cái kết quả không lường được.
Vậy thì cái biểu hiện của cái việc là bị căng thẳng thần kinh là nó như thế nào ạ?
Nó có coi như bốn cái biểu hiện thông thường theo những cái nhà chuyên môn thì người ta nói. Cái biểu hiện thứ nhất là cái biểu hiện về mặt thể chất, cơ thể mình nó mệt mỏi, nó nhức đầu, mình giấc ngủ của mình không được tốt, cứ giật mình thức giấc trong đêm ha, tim đập mạnh, mình đau tức ngực, mình khó thở và đôi khi mình muốn ói và mình ói. Đó là những cái dấu hiệu về mặt thể chất, hay là mình nói tiếng Anh là cái physical symptoms. Rồi có những cái biểu hiện về mặt tinh thần là mental symptoms. Nó là như vậy, là mình bị sa sút trí nhớ, mình buồn, mình không có vui, lúc nào mình cũng âm chiêu hết, buồn bã hết. Rồi khi mà mình đi làm á thì mình không có tập trung vào cái công việc mình làm. Mình tiếng Việt người ta nói là hay lo ra đó, là đại khái là nói như vậy. Rồi nếu mà mình trong cái việc học hay là việc nhà gì mình quên trước quên sau thì đó là những cái dấu hiệu về mặt tinh thần. Rồi qua có những cái dấu hiệu về mặt hành vi nữa, là cái behavior của mình á, thì mình ăn uống bất thường. Đáng lẽ 12 giờ thì mình ăn trưa, 6 giờ thì mình ăn chiều, còn bây giờ mình 3 giờ thì mình mới ăn trưa, 11, 12 giờ đêm thì mình lại thức dậy, mình nấu tô mì, mình ăn cho cái bữa ăn tối. Đó là cái hành vi của mình nó không bình thường rồi, nó lộn xộn. Rồi mình có những cái mà thỉnh thoảng bên đây mình đọc báo người ta nói cái self harm là tự mình hại mình. Rồi có những cái biểu hiện khác về mặt cảm xúc là như thế nào, là mình căng thẳng, mình lo lắng. Hồi nãy cô Khánh Linh nói lúc nào mình cũng lo lắng hết á. Mình lo chuyện này coi như nó có xảy ra hay không, mặc dù nó xảy ra cũng không ăn thua gì tới mình hay là tới ai, nhưng mà tại vì mình lo mình lo chuyện báo đông đó là nó như vậy, rồi lúc nào mình cũng bồn chồn, mình cũng sợ hãi, rồi mình tức giận vô cớ, không cần có cái lý do chính đáng mình cũng cảm thấy tức giận ha. Người nào nói cái gì tới mình nghe thấy khó chịu, cái mình phản ứng rất là mạnh. Đó là cái dấu hiệu mà mình đang có mắc phải cái chứng bệnh là căng thẳng thần kinh lớn như vậy. Cô có thấy có nhiều người trong chỗ làm cô giống vậy không? Cái là nhiều khi mình hỏi chơi một cái rồi họ phản ứng rất là mạnh. Thì nếu mà mình thấy thì mình phải hiểu, mình phải thông cảm. Và đôi khi mình nếu có thể được thì mình giúp đỡ.
Nhưng mà với những cái biểu hiện như thế thì dường như là nó tác động đến cái bản thân người mà bị căng thẳng đúng không? Thì những cái tác động mà người ta có thể cảm thấy là nó cũng không ảnh hưởng gì đến người khác hay là gì đó, thì thực tế là cái tác động của cái vấn đề bị căng thẳng thần kinh hay là stress thì nó ở phạm vi như thế nào ạ?
Cái này nó rất là khó cô Khánh Linh. Khi mà những người mà họ tới họ gặp tôi á, thông thường là họ nghĩ là những cái biểu hiện của họ, họ không có gây ảnh hưởng gì tới ai, không có tác động gì tới ai, không có ăn thua gì tới ai hết. Họ nóng giận, họ quạo quọ, họ mất ăn, mất ngủ, họ lo lắng chuyện này, chuyện kia, không ảnh hưởng tới ai. Nhưng mà trên thực tế là họ gây ra ảnh hưởng đến người khác mà họ không bao giờ nhận thấy được. Tại vì khi mà họ tới họ gặp tôi thì tôi nói cho họ biết được là nó ảnh hưởng thế nào, nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe của họ, cái đó mình không nói, là họ cảm thấy rất là mệt mỏi, họ sa sút tinh thần và cái năng suất làm việc của họ rất là giảm. Thí dụ như ngày xưa, thí dụ những người mà làm việc tay chân thì họ có thể làm một ngày một cái ca 8 tiếng đồng hồ. Khi mà rang chuông về thì họ cũng còn vui, nhưng mà bây giờ thì họ chỉ chờ ngóng đợi cho cái tiếng rang chuông để họ đi về mà họ rất là mệt. Họ nhiều khi họ lái xe không nổi nữa. Còn những người mà làm văn phòng thì cả chừng tới 2-3 giờ chiều là đầu óc hết suy nghĩ nổi, và họ dễ kiếm chuyện với những người làm chung lắm, cô Khánh Linh. Do đó từ đó là họ bị cô lập, họ tự cô lập họ, tại vì ai người ta thấy người ta cũng tránh, người ta thấy cái nét mặt của người đó rất là cao có khó chịu thì người ta tránh, người ta không có tiếp xúc. Thì mỗi ngày nó trôi qua, cái cá nhân người đó sẽ tự cô lập ở trong cái nơi làm, rồi họ có những cái phản ứng khác, nó sẽ dẫn tới những cái chuyện không tốt. Do đó mình nói cái một cái mà tôi nhận sẽ thấy đôi khi người Việt của mình, bởi vì do cái văn hóa của mình nghĩ đâu có ảnh hưởng tới ai, đâu có mắc mới gì tới ai, mà nói này nói nọ, nhưng mà mình gây ảnh hưởng tới mà mình không biết, và rốt cuộc mình là cái người chịu hậu quả. Thường chúng ta không thấy được cái chuyện đó, chúng ta không biết là nó sẽ dẫn tới cái sự sa sút về tinh thần. Bởi vì tôi trở lại cái thí dụ mà cái cầu thang, chúng ta lên tới cái bậc cao là căng thẳng thần kinh hay là stress, và nếu chúng ta không có chữa trị nó sẽ dẫn tới những cái căn bệnh khác, thí dụ trầm cảm. Phòng ngừa và cái cách chữa trị, đặc biệt trong cái vấn đề mà căng thẳng thần kinh đó, thì tôi nhận thấy là cái sự phòng ngừa với cái sự chữa trị nó tương đối giống nhau. Tôi cho thí dụ như hồi nãy mình nói là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn tới bị căng thẳng thần kinh là cái điều kiện sức khỏe, thì mình muốn phòng ngừa hay là mình chữa trị khi mà mình biết mình mắc cái căn bệnh tâm thần này, là cách duy nhất là mình phải rèn luyện sức khỏe của mình cho nó tốt, là mình phải biết chơi thể thao, mình phải tập thể dục thường xuyên để cho được một cái thân thể nó tráng kiện. Rồi mình ăn uống hồi nãy tôi có nói là thiếu dinh dưỡng hay là suy dinh dưỡng, thì bây giờ mình muốn đề phòng cái bệnh căng thẳng thần kinh này, mình làm gì? Nó dễ quá. Mình ăn uống cho nó điều độ, mình ăn uống cho nó đầy đủ chất. Mình phải tập được một cái thói quen là khi mà mình cầm mua vô cái siêu thị, mình cầm cái món gì, mua cái món gì, mình coi cái nó có bao nhiêu calories, nó có vitamin gì, sinh tố gì, sinh tố kia ha. Thì mình tập cái thói quen như vậy thì mình sẽ biết lựa chọn được những cái thức ăn, thức uống mà nó thích hợp, mà nó sẽ giúp cho cơ thể mình tăng được cái sự đề kháng. Cái vấn đề mà cơ thể mình hay mắc những cái bệnh này bệnh kia, đưa tới cái thần kinh sút giảm là do mình không có đủ chất để giúp cho cơ thể của mình tạo được một cái sự đề kháng tốt. Thì mình phải để ý cái đó. Ăn hoài một món là bảo đảm là sẽ dẫn tới cái sự thiếu sót đó cô Khánh Linh. Thí dụ như mình thích thịt kho mà mình ăn thịt kho hoài là không được, phải có canh, có xào, có này có kia. Hoặc là mình thích ăn lobster, tôm hùm gì mà ăn hoài mình cũng khổ, chứ không phải là mình nghĩ tôm hùm đó là nó giải quyết hết tất cả những cái sinh tố cho cái cơ thể của mình đâu. Đó là ý tôi muốn nói vậy. Hoặc là mình kiểm soát cái cảm xúc của mình, cái này cũng là rất là quan trọng. Tôi biết rất là khó kiềm chế khi mình gặp cái chuyện bất bình thì mình phải tỏ cái thái độ, nhưng mà mình cũng phải tập được khi nào mình thể hiện cái vui, cái buồn, khi nào mình phải nói lớn, nói nhỏ, cần có cái sự tập luyện. Nếu mình không để ý thì nó sẽ dẫn tới những cái thói quen, và cái thói quen sẽ dẫn tới cái bệnh tật. Hoặc là mình cần có những cái mối quan hệ cho nó lành mạnh. Người Việt Nam mình có cái câu nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình ở chung với những người mà xấu, tiêu cực, thì mình chắc chắn mình cũng sẽ trở thành tiêu cực và xấu mà thôi. Còn nếu mà mình ở chung với những người mà họ vui vẻ, họ lạc quan, chuyện lớn, chuyện nhỏ gì họ cũng có cái cách giải quyết, không có thái quá, thì chắc chắn mình cũng sẽ trở thành người lạc quan và hăng hái giống như những người đó. Có cái này người ta hay làm lắm cô Khánh Linh, nhưng mà tùy theo cái điều kiện tài chính của mình ha. Không cần thiết là mình phải mắc bệnh căng thẳng thần kinh, mà một cách đề phòng là mình hay có coi như đi đấm bóp á, mình kêu massage hay là đấm bóp. Nếu mình có điều kiện tài chính thì đây là một cái chuyện mình nên làm thường xuyên, thì nó sẽ giúp cho cơ thể của mình được thư giãn, và cái tinh thần mình nó cũng vậy luôn. Nếu không có tiền gặp người làm đấm bóp thì mình mua máy gì đó về mình mình làm cũng rất là tốt. Có một số nguyên cứu họ nói đi làm châm cứu cũng tốt cho cũng đề phòng hay giúp cho cơ thể chống lại cái sự căng thẳng. Nhưng mà cái kết quả thì tôi nghĩ cái này tùy mọi người, tôi chỉ nói cho mọi người biết thôi, châm cứu cũng tốt.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.